Quý vị muốn tôi cũng vậy thôi, nghe cái tiếng ai chửi phải không, nghe cái tiếng ai chửi rồi cái mình để trong tâm mình nghĩ là cái tiếng đó là người ta chê trách mình, người ta khinh bỉ mình này nọ. Nhưng mà sự thật ra mình thấy cái tiếng đó là cái âm thanh thôi, thì mình không quan trọng thì mình cũng đau khổ. Mà nếu mình quan trọng, mình phân tích cái nội dung thì mình đau khổ phải không? Vì vậy mà các ngài thấy nó là cái âm thanh do cái lòng giận hờn của người ta hợp lại thì nó mới thành ra cái câu chửi. Nếu mà do cái lòng mà của người ta kính trọng mình thì nó ra cái câu chúc mừng. Cho nên nó tùy duyên, cái tùy tâm người ta. Ba hồi vui ta nói âm thanh vui, ba hồi buồn ta chửi mình âm thanh buồn vậy đó. Thì những cái đó nó không còn hoài, chừng có 1-2 tháng sau nó cũng đâu mất tiêu rồi. Mình có lặp lại nó cũng mới giống nữa. Vì vậy mà khi mình ý thức như vậy, mình phá trừ những cái ý thức như vậy, khi mà nó hiện ra mình thấy nó sẽ trôi vào quá khứ, mình không quan trọng. Cho nên mình nói ô cái này đâu có quan trọng, nó chỉ là những cái bóng dáng hiện ra rồi nó sẽ trôi đi, thì mình không quan trọng. Vì vậy mà hiện ra nhiều phá trừ nhiều, hiện ra nhiều phá trừ nhiều mà không có bám sát theo để suy luận. Mà ngộ lắm nha quý vị, ngồi niệm Phật ngồi coi, những cái hình ảnh xa xưa hiện ra và những câu nói của ai hiện ra thì quý vị thấy nó là pháp trần đó. Những cái bóng dáng tiền trần hiện ra, tiền trần tất nhiên là bóng dáng hồi trước á, từ hồi trước khi từ ngày hôm qua tới giờ đó, thấy không, chứ mấy ngày mai, từ hôm qua tới hôm kia rồi đó, trở về trước 100 năm ấy, 20-30 năm rồi đó, mà nó hiện ra trong tâm mình là pháp trần, kêu là bóng dáng tiền trần hiện ra. Hiện ra nếu mình thấy nó là giả tạo nó sẽ trôi đi, mình bám nè. Nếu còn mình thấy nó là giả tạo thì mình không bám, còn mình thấy nó là thiệt, mình thấy nó là cái chuyện đó nó xảy ra là mình chắc chặt vô, thì bắt đầu mình suy nghĩ vô, lâu lâu cái tự suy nghĩ lên, khởi lên cái suy nghĩ hồi đời kiếp nào ổng chữ tu sao đó, cái mình giận lên à, phải không, mình phiền não lên, rồi ngồi đó rồi buông bỏ cho chuỗi xuống, bắt đầu khóc lên khóc xuống, phải không, phiền não. Còn nếu mình thấy nó hiện ra rồi nó sẽ trôi đi, đừng có bám vô nó, mình đi buông xả nó đi, thì mình sẽ thấy ung dung tự tại. Mày hiện ra thì mình biết pháp trần hiện ra trong tao rồi đó nha, thấy không, mày là quỷ mà báo và quan gia nghiệp chướng mày, bây giờ mày tao vừa ngồi niệm Phật là mày chồi đầu lên rồi đó, mình nói vậy đó. Thì sao mình giật mặt chỉ tên nó thì nó làm sao, nó lặng lắm, mình tâm mình bắt đầu tự tại. Tự tại tất nhiên là sao, mình làm chủ lấy mình gọi là tự tại. Còn khi mình bám vô nó rồi nó làm cho mình ưu phiền, mình không làm chủ được, mình buồn phiền, mình đau khổ, mình bức rứt, ăn được uống được, tất nhiên là mình đâu có làm chủ được mình, thấy không. Lúc đó mình sao, mình mới có trí huệ bát nhã, mà cái trí huệ đó mình tỏ giới sáng đó, mình có trí huệ mình soi vô nó không bền, nó hiện ra rồi nó sẽ trôi đi, mình đừng có bám nó. Mình có bám nó mình rầu rĩ chừng vài tiếng hồ rồi mình cũng buông à, mình bám nó được năm không, không rồi cũng buông rồi, mình mất hết 2 tiếng hồ không có niệm Phật niệm trời hết trơn. Được công lực mình cũng có, nội lực mình cũng có, thấy không. Nếu mình không có nội lực để mình niệm Phật, mình không có định lực để mình định thì nó không phát huệ đó. Cho nên mình dụng công, mình dụng công mà mình không đắc lực, không phải mình tu là để dụng công đắc lực không, dụng công cho chừng nào đắc lực mới thôi. Dụng công để mình nhiếp niệm, mình nhìn vô trong người của mình cái bóng dáng nó hiện ra, bóng dáng tiền trần hiện ra, mình dụng công để mình quán sát nó là giả tạo, để mình nó trôi qua. Mà hỏi khi nó trôi qua mình trở lại con người bình thường của mình, tự tại là đắc lực. Cái nghĩ tới cái dụng công đắc lực, dụng công đắc lực hoài, cái như đó à, dụng cục nào tính theo cục đấy, dụng cục nào tính theo cục đấy, chứ không phải là mình dụng cả ngày. Cả ngày không có gì nó khởi ra trong tâm mình thì mình cứ tự tại ăn ngang, tôi đi tới à, tôi đi lui à, tôi ngồi à, phải không, tôi niệm chuỗi à, tôi quét cái bàn à, thì có gì đâu dụng công. Khi nó không có gì hết dụng công chi, không có gì hết thì ông chủ đi tới đi lôi chân. Còn ở khi mà có khách vô nhà, ha ma vô nhà thì mình dụng công đuổi ra, hoặc là mình sáng mắt mà lên nhìn thấy nó, mày là nghiệp báo quan gia, tự nhiên tao ngồi niệm Phật, mày tự ở đâu ở trong A Lại Gia Tức mày nhảy ra trước mặt tao chi, phải không, rồi mày nói năm ngoái ai chữ này nọ, phải không, cái mình nói nó là giả tạo thì mình liền từ A Lại Gia Tức mình nó nhảy ra thì mình cho nó trôi theo luôn. Còn mình bám á, mình bám vô thì mình suy xét lên nó thêm một lần thứ hai, mình bao nó thêm dày hơn, mình chồng thêm nó một cái thằng nữa đó, mình chồng lên, mình chồng lên cái giận không đó. Bởi khi mà mình hay một cái tiền trần hiện ra thì mình liền quán chiếu và bỏ nó đi, đừng bao giờ để cho nó hiện ra. Cho nên nếu mà hiện ra mình bực bội, mình mắng chửi, hoặc là ai á họ bực bội, họ mắng chửi mình, thì mình có một bài thơ hay để cô đọc cho quý vị nghe nha. Một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thì ra hai đứa cũng như nhau. Bởi thế ta nên phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, dầu ai cố ý tông gây sự, vẫn dạ an nhiên nở nụ cười. Vậy đó. Bài thơ của ai á mà hay quá ha. Nó nóng giận nó mắng mình ào ào à, rồi cái mình sắp sửa mình mắng nó lại, mình nói chẳng lẽ mình cũng vậy sao. Một nó đã cọc cằn rồi mà thêm mình cọc cằn là thêm hai đứa cọc cằn, thấy không? Cho nên thôi bữa nào đi ha. Đó, cho nên á, tất cả những cái hiện trước mắt mình đây, mình cũng làm sao cho cái tâm mình an. Hiện trước mắt mình đây là những cái bóng dáng, nào là tivi, tủ lạnh, nhà lầu, xe hơi, phải không? Những cái đồ tốt đẹp, nó làm cho cái tâm mình xao xuyến. Rồi đã vậy rồi, thêm một cái bệnh thứ hai mà mình ngồi mình suy nghĩ, nó đã nổi ra hồi mấy chục năm trước, tự nhiên nó hiện ra nữa, là cái thằng này là cái thằng hồi xưa, còn cái thằng bây giờ, rồi cái thằng tương lai đó. Bởi cái tâm mình rất là đau khổ, bị bao nhiêu thằng. Thì ở đây á, ngài ta giết này ổng tu cái thằng ngóc đầu lên tự trong tâm á, tu phá nó luôn. Cho nên ngài ta giết. Rồi bây giờ tới ngày thứ bảy, người thứ bảy mình gặp 25 người luôn, mỗi người có cái này ha, hay lắm mà mình tập cũng nổi. Có ngài A Na Lục liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng, cái này là ngài A Na Lục nha, hồi nãy là ngài Ca Diếp. Con mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, bạch Đức Thế Tôn nhé, bạch Đức Thế Tôn, con khi mới xuất gia thường ưa ngủ nên bị Đức Như Lai quở trách là loài súc sanh. Nghe lời Phật quở con khóc lóc tự trách, thức suốt 7 ngày 7 đêm không ngủ, hư cả hai con mắt. Đức Thế Tôn dạy cho con phép tam muội nhạo kiến chiếu minh kim cang, con không do con mắt mà vẫn xem thấy mười phương, tánh chân rỗng suốt xem như cái trái ở trên bàn tay. Đức Như Lai ấn chứng cho con thành bậc A La Hán, nay Phật hỏi con vì sao mà duyên thông, thì như chỗ sở chứng của con xoay cái thấy trở về tánh thấy của con, ấy là thứ nhất. Cái ngài A Na Lục này cũng hay lắm. Ngài A Na Lục này nè, ngài là một cái hoàng tử, con chú bác với Phật. Anh của ổng là Ma Ha Nam. Khi mà vô Tịnh Phạn Đăng Hà ý bị chết rồi đó, thì anh của A Na Lục này lên làm vua nước Ca Tỳ La Vệ. Còn ổng thì đi xuất gia, mà ổng ngủ hễ mỗi lần mà Đức Phật giảng á, thì ổng ngồi ổng ngủ gì hoặc qua hoặc lại xì bọt mép gì hết trơn. Ngủ gì hả ổng hả hầu vậy, ngủ không biết gì hết á. Rồi Đức Phật nhìn xuống thấy ổng ngủ, ổng cái Đức Phật mới nói nha, dốt thay kẻ ngủ mê, thu hình trong vỏ sò. Đức Phật nói vậy, một giấc ngủ ngàn năm không nghe danh hiệu Phật. Đức Phật mới nói bài kệ, thấy không? Nó giống như là nó mê ngủ á, giống như con sò vậy đó. Nó tu hành trong đó, con sò nó bao giờ nó mở ra đâu, phải không? Đó, mà nó ngủ một giấc ngủ ngàn năm, bao giờ nó mở ra, mà không biết danh hiệu Phật, mà không thấy Phật như thế nào nữa. Phật ở đây là chỉ cho tính giác. Ngủ làm sao biết, ha? Ngủ mà, ngủ mê. Thì khi mà ông A Na Lục này, ông giật mình dậy á, ông dụi mắt rồi, ông lắc đầu, lắc đồ, cái ông dụi mắt. Rồi ông đảnh lễ Phật. Phật có hỏi là, này ông A Na Lục à, ông tại sao mà đi xuất gia vậy? Ông sợ phép vua hay là sợ đạo tặc, hay là gì đó, lý do gì mà ông nói tôi nghe, tại sao ông đi xuất gia? Ông nói chứ bạch Đức Thế Tôn á, con nhàm chán sinh tử quá rồi. Con nghe Đức Phật giảng sinh tử luân hồi con nhàm chán lắm. Con nhàm chán cõi đời này đau khổ sinh tử luân hồi mà không có tự tại cho con ra. À, thì Đức Phật nói chứ nếu mà ông nhàm chán sinh tử luân hồi đi xuống ra mà ông ngủ hoài vậy là ông mê muội rồi, ông đâu có biết đường nào mà đi. Thấy không? Ông đâu phải là con sò đâu. Tại sao mà mỗi lần lên nghe giảng thì ngủ lên ngủ xuống vậy làm sao mà hiểu? Thấy không? Sao mà học đạo? Vậy mà Đức Phật vỡ ổng vậy á, rồi bắt đầu ổng phát nguyện. Ông ngủ, ông phát nguyện ông ngủ. À, ông ngồi ông mở mắt nè, ông thức suốt 7 ngày 7 đêm vậy. Thì con mắt sưng dù lên. Ông phát nguyện không ngủ, ông ngủ nữa. Ông sưng dù lên đó vậy đó. Rồi Đức Phật bị ông thôi giờ đi ngủ chút, ông nói giờ không, con phát nguyện rồi là ông thức luôn. Ông thức cho đến mắt ông bị mù luôn. Khi mà mắt bị mù rồi á thì Đức Phật mới dạy cho ông cái pháp nè, tam muội nhạo kiến chiếu minh kim cang nè. Nghĩa là khi mà con mắt mình á thấy một món đồ thì thấy trong, thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong. Nếu á ông quán cát vậy nè, Đức Phật dạy ông á, khi mà ông thấy cái món này mà ông biết cái món này là cái dùi đánh chuông đi, thì ông phải có cái tâm, ông phải có tính giác mới biết cái dùi đánh chuông. Còn tính giác thì không biết đâu. Giống như á, mà cái người mà chết á, nó còn con mắt á, đâu có thấy. Ví dụ như quý vị nè, ví dụ có con mắt phải không, quý vị nhìn thấy nhưng mà quý vị nhắm mắt đi, quý vị có thấy được là ơn đức sanh thế nào hay là vì sao là thế nào không? Nhưng mà nhắm mắt lại giờ thấy quý vị sao của trọng cây quýt không? Nhắm mắt lại thấy không? Sao không thấy bằng tâm, sao không thấy? Thì thấy bằng tâm đúng. Thấy bằng cái tính giác của con mắt. Hả? Sao? Kiến tính thường diệu minh, nương nơi con mắt và phát ra cái dụng thấy sắc gọi là nhãn căn. Kiến tính vốn đã diệu minh, cho nên kiến dụng chẳng lúc nào không minh diệu. Chúng sinh nhiều kiếp mê lầm, không tự nhận biết, trở lại chấp rằng cái thấy chỉ do con mắt hiểu với sắc trần thì gọi là thấy, còn con mắt không hiểu với sắc trần thì không là thấy. Thấy ở đây khi mà con mắt mà hiểu sắc trần thì mình đừng có phân tích. Khi mình thấy đây cái cam thì mình biết cam thôi, mình biết cam thôi. Và khi mình biết cam thì mình phải thầm hội rằng mình có cái tính giác của con mắt, phải không? Cũng như cái đèn nè, cái đèn thì nó phát ra ánh sáng là hai ngón, phải không? Thì cái đèn nó phát ra ánh sáng thì mình nó có gì, giờ nó có gì? Có điện. Nhưng mà mình thấy điện không? Không, không thấy điện. Mình thấy cái mà không thể thấy đó, nó không có hình tướng á, thì cái đó nó mới còn. Còn mình thấy có hình tướng như đèn, cái đèn nó đâu phát ra ánh sáng. Nếu mà cái đèn phát ra ánh sáng, bây giờ mình tắt cái công tắc đó thì biểu mà phát mày phát ra ánh sáng này nó sáng không? Không. Con mắt của người chết á, mày biểu mày nói mình cầm cái cam mày hỏi mày thấy rồi không? Kì cái tao không chết á, con mắt mà nó chết rồi mà nói nó biết cái cam không? Không. Cho nên mình á, sở dĩ mình biết đây cái cam thì mình có cái tính giác mình mới biết đây là cái cam, đây cái quýt, ông bà B, ông C, phải không? Cho nên á, khi ổng không có con mắt, tuy là ông không có con mắt thịt để nhìn thấy sắc trần, nhưng mà ông thấy bằng tâm chứ, thấy bằng tâm tức. Ví dụ như vậy nè, ví dụ quý vị nhìn một người đó hầm 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 phải không, giận phải không? Quý vị nhìn cái sắc tướng người ta, quý vị có biết, quý biết người ta giận không? Biết nhớ không? Cái đó là cái biết bằng cái tâm mình thấy là cái, nó hiện ra cái sắc đó là cái tâm đó, cái tâm họ đang vậy đó, chứ không phải thấy cái mặt hầm 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 hầm. Hay là có người mình thấy cười, họ mỉm cười, họ mỉm cười nhưng mà họ cười khinh ngạo, mình hiểu được cái người khinh ngạo chứ không phải là cười vui, phải không? À, hoặc là cái cười gằn. Cho nên mình có cái cảm, mình có cái tính giác, mình có cái linh tính của mình biết được cái cảnh kia chứ không phải là không. Đã đem cái tính thấy diêu dung cùng khắp khuôn khổ nơi một nơi nên bị cách ngại. Cái này thấy đây là thấy bằng tâm chứ không phải thấy bằng mắt. Mắt á không thành cái thấy, mà cái tâm á mới là cái thấy. Tại vì cái mắt ở đây nếu mà người chết thì cái mắt nó không thấy, mà ở đây nó phải có cái tánh giác, nó như là cái chân tâm thì mình mới thấy được cái đó là cái gì, chứ không phải. Cho nên khi á mà Đức Phật giảng cho ông nghe thì bắt đầu ông ngồi, ngài ngồi suy nghiệm mới thấy được con mắt nó có cái tánh giác của nó. Khi mà nó có cái tánh biết thì con mắt nó biết món này món nọ, còn nếu mà không có tánh biết thì không có. Tại mà nó luật này, trước khi mà ông mù thì ông đã thấy món này món nọ, phải không? Ông thấy nha không? Thì Đức Phật dạy cho ông cái cách mà ngồi suy gẫm phân tích ra cái thấy của con mắt. Tại sao người chết mà nó thấy nó không biết gì hết, còn người sống là thấy biết. Giống như con mắt thấy thì cũng như là cái đèn có điện vậy, con mắt rồi thấy ha, rồi biết. Con mắt thấy đây là cái cam thì cũng như cái đèn nó có phát ánh sáng, thì mình cái đèn phát ánh sáng mình thầm hội nó có điện. Còn con mắt mình biết đây là cái cam thì mình cũng thầm hội là có cái tính giác. Thì khi mà ngài đã thầm hội được đó, có tính giác và bám theo cái đó thôi, chứ không có bắt đầu bám theo là biết đây là tính giác của con mắt. Và khi cái tay ngài rời như vậy nè, rời biết đây là cái dùi đánh chuông đây, thì cũng là cái biết của cái tay, chứ không phải là cái tay biết. Cái tính giác nó biết. Nếu mà cái tay người chết thì đâu biết đâu, thấy không? Khi mà ở tay người chết thì đâu có tính giác đâu biết. Vì vậy mà ngài mới đắc được cái kêu là gì, thiên nhãn thông. Và khi mà ông duyên tâm được cái môn này thì ông có thiên nhãn và thấy biết các cõi trời hết trơn. Tự nhiên ngài đắc được cái định này rồi thì bắt đầu thầy kêu là thiên nhãn đệ nhất đó. Ngài tu cái thiên nhãn đệ nhất, khi mà ngài đạt được cái thiên nhãn này thì thấy khắp mười phương luôn. Cái tính giác là cái mà nó trùm khắp, cái là nó trùm khắp mười phương thế giới luôn. Tại mình không có chứng tới đó cho nên nói luôn, mình nghe không hiểu rồi thôi, phải không? Không hiểu tới nơi. Mà sự thật ra quý vị biết cái tính giác mà, tính giác của mình á, một cái tâm này, ví dụ cái tâm buồn, tâm vui này, nói tới đó quý vị biết không? Buồn vui sao xíu không không? Rồi mình cũng biết mình đang buồn vui sao xíu không không? Mình biết mình đang buồn, cái tâm buồn, rồi mình biết mình đang buồn, thì cái tâm cũng biết nhau, đâu có phải cái tâm biết. Tức nghe mình có hai cái tâm. Mà cái tâm mình đây á, cái tánh giác mình đây không phải là ở một chỗ. Khi nó khởi dụng ra, nó giống như cái đèn ở trong một cái nhà vậy đó. Nó ra sáu cửa thấy, sáu cửa nhìn vô, vô qua con mắt. À cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ lớn, cửa cái rồi nè, thì cũng nhìn vô đều cái ánh sáng của ngọn đèn hết á. Ví dụ như cái tánh giác của mình đây, nó không có hình tướng, nhưng mà nó hiện ra cái diệu dụng. Nó hiện ra cái diệu dụng trên con mắt. Nó hiện ra diệu dụng trên cái tay, nó hiện ra diệu dụng trên cái mũi, và hiện ra diệu dụng trên cái lưỡi. Ví dụ như điện vậy á, có ví dụ như điện, điện mà nó vô cây quạt thì nó hiện ra diệu dụng là gì? Gió, thấy không? Mà điện mà nó vô cái đèn nó hiện ra cái diệu dụng là sáng. Điện mà nó vô cái lò thì nó hiện ra nóng. Quý vị thấy không? Thì á, điện nó không có hình, nhưng mà tùy ở chỗ nào nó hiện diệu dụng cái nấy. Nhưng mà nó là một hai có một thứ à, điện có một thứ đâu chứ đâu phải điện nào, phải không? Điện là nó, cái điện là có một thứ trong không gian này, nó có một thứ thôi, mà nó tùy theo cái máy mà nó hiện ra. Nó vô cái xe hơi thì nó làm cho cái bộ máy nó chạy, thấy không? Đó, nó tên là chạy đó. Nó vô lò nó tên là nóng, nó vô cái quạt nó tên là gió đó. Nó vô đủ thứ hết. Thì á, cái tánh giác mình đây, khi mà nó vô con mắt thì nó thành gì? Thành cái thấy. Đó, cái thấy, chứ không phải là thấy nha. Cái thấy, tánh thấy. Khi nó vô cái thân thì nó tánh xúc chạm. Nó vô cái lưỡi thì nó thành cái tánh của mùi vị, biết vị, cái tánh để biết vị. Khi nó vô cái lỗ tai thì nó thành cái tánh nghe. Cho nên á, lần lần á, cái vị Bồ Tát tới 25 á, là quý vị sẽ thấy Bồ Tát quan đem tu cái tánh nghe đó. Hay lắm, mà cao một chút, không? Mà ví dụ vậy quý vị dễ hiểu là cái tánh giác của mình chưa? Cái tánh giác mình nó không phải là ở một chỗ, mà nó không biết ở đâu, mà nó không phải là bao nhiêu. Nó bàn bạc trong không gian, nó là Như Lai Tạng, nó là vũ trụ mà. Nó là vũ trụ luôn đó. Khi nó không có ở đâu hết thì nó là vũ trụ. Khi mình đem nó vô con mắt thì tự nhiên nó vô có chút chút mắt mình để nó biết, nó có cái tấm giác của tấm thấy rồi. Hay vậy á, Cho nên giống như điện vậy, mỗi lần mình xài cái lò không lẽ điện hết cái không gian này vô cái lò mình sao? Nó không vô phần nào thôi, thấy chưa? Cho nên bởi vì ở trong các kinh mà quý vị thấy mấy thầy giảng tất cả là một, một là tất cả đó, là nó đó. Điện ở trong cái quạt này nè, quý vị thấy điện trong cái quạt nó thành gió không? Nó là một cái thành phần ở trong cái quạt này, nhưng mà nó là cái giống như điện trong không gian vậy. Một rồi là tất cả, quý vị thấy không? Một lần nó vô điện trong cái quạt của mình, rồi nó vô điện nhà bà quạt bà kia, nó vô điện ở trong cái hãng nọ, nó vô cái lò kia. Nó cũng là một điện thôi, nhưng mà nó vô đủ chỗ đó. Một là tất cả đó, tất cả là một á, quý vị thấy không? Hồi đó cô học cái này á, trời ơi, tôi nhức cái đầu đó, nhức cái đầu đó. Một là tất cả là